Vì vậy, vừa sáng hôm sau thì gặp tới Điên và cũng đúng lúc Diệu Hưng đến thiết đan tràng, nên Lương Viên Ngoại vội vàng xin lỗi tới Điên để ra đón tiếp đạo sĩ. Lương Viên Ngoại vừa ra phòng khách, Diệu Hưng hỏi ngay: "Chẳng hay Viên Ngoại đã sắm sửa lễ vật đủ chưa?"
"Dạ, lo sắm sửa đủ cả rồi."
"Tốt lắm, để tôi thỉnh vài người bạn đến làm phép. Chỉ cúng một vài tuần là bệnh công tử ắt lành, Viên Ngoại khỏi lo."
Lương Viên Ngoại ân cần cảm tạ, rồi hối gia nhân đặt tiệc đãi đằng. Trong lúc uống rượu, Lương Viên Ngoại liền hỏi Diệu Hưng:
"Tiên đạo trưởng pháp cao siêu, một mình có thể chữa khỏi bệnh con tôi rồi, khỏi cần bè bạn chi nhiều. Nhiều người thì làm giảm năng lực cao siêu của tiên trưởng đi chăng?"
Diệu Hưng đương đương tự đắc bảo: "Viên Ngoại làm sao hiểu được huyền cơ trong việc cúng lễ. Đã hay mọi việc do tôi liệu ý, ấn quyết một tay có thể làm chấn động thiên đường, địa phủ, trừ tà, tróc quỷ. Nhưng khi hành khòa, một tôi làm đàn chủ, thường thường phải có tả phú, hữu bậc, phải có tay em giúp đỡ hành khoa. Các sư đệ của tôi cũng đều khá thông tin phù phép trợ lực, thêm vào thần cũng sợ, quỷ nào cũng kinh, chứ đâu phải như những kẻ tầm thường hành khoa nhảm nhí."
Lương Viên Ngoại rụt rè cúm núm: "Dạ, tiên trưởng tất biết nhiều bậc đạo cao, vậy không biết tiên trưởng có rõ có một vị tên gọi Tế Điên pháp lực ra sao?"
"À, tên đạo tổ đạo đồ gì tên đó, thằng khùng chùa Linh Ẩn đó mà. Thôi, thằng ăn mày rượu sai bé bé có biết gì đâu. Viên Ngoại nói chi tới đồ vô dụng, hiểu gì đạo lý mà bàn."
Trong khi Diệu Hưng đang dương dương tự đắc, coi trời bằng vung, thao thao lỗ miệng, thì chợt có người vỗ vào lưng hắn mà nói:
"Giỏi cho đạo sĩ, lòng độc hại người, dùng tà thuật yểm đảo lại nói lời hỗn xược, không sợ quả báo Diêm Vương hành tội, quỷ độc cắt lưỡi hay sao?"
Vạn Thặng và Diệu Hưng đều giật mình ngoảnh lại nhìn xem. Thì ra là Tế Điền. Lương Viên Ngoại vội bước ra la rầy lũ gia nhân: "Sao không tạm lưu trưởng lão trong tư phòng uống rượu mà để ngài ra chốn nhà khách chi?" Tế Điền cả cười mà bảo: "Không sao, không sao, tăng già mà làm việc bất thiện thì lại quá ư tại đạo gia, cũng như đạo sĩ mà bất thiện thì là loại tặc đồ. Để ta ngồi chung chén với đạo sĩ này xem pháp lực đến đâu."
Lương Viên Ngoại thấy việc đã lỡ, không làm sao được, đành bạch:
"Cúi xin thánh tăng hoan hỷ." Tế Điền nói: "Được, được." Rồi kéo ngay ghế ngồi vào bàn tiệc, rót uống tự nhiên. Diệu Hưng thì chưa biết mặt Tế Điền, chỉ thấy một nhà sư rách rưới, hôi hám mà thốt nhiên sa vào bàn tiệc, thì cao mày tỏ ra khó chịu, gặng hỏi:
"Hòa thượng ở đâu? Tên chi? Cớ sao gia chủ chưa mời mà đã làm việc suông xả như vậy? Thanh quy thiền hạnh để đâu?"
Tế Điền cười lên ha hả mà bảo: "Đạo sĩ còn khéo vờ vịt. Ông bảo ông biết thằng khùng ở chùa Linh Ẩn, vậy mà thằng khùng ngồi ngay trước mắt còn hỏi dài dòng." Diệu Hưng nghe nói trố mắt ra nhìn, trong bụng chẳng vui nhưng đành nín lặng. Tế Điên liền tiếp:
"Triệu Diệu Hưng, ông tên họ là gì?"
Diệu Hưng bực mình nói như quát:
"Ngươi đã gọi tên ta mà còn giả đò ngớ ngẩn hỏi tên hỏi họ."
Tế Điên cười lớn: "Hỏi để biết chơi, để ta nói cho ông nghe, một người này có lẽ ông quen lớn."
"Ai? Tên chi? Ở đâu?"
"Ta có một đứa học trò tên Hoa Thành Phong, ông biết hay chăng?"
"Bậy nào!" Diệu Hưng nổi nóng hét lên: "Quân này to gan, sao dám đem tên họ thầy ta mà làm nhục ta? Người có tài cán gì mà dám lớn lối trước mặt ta? Nếu người đạo pháp cao cường, hãy nghe ta gọi ba tiếng, dám trả lời mới là giỏi."
Tế Điền cười rộ: "Chuyện đáng nực cười quá lắm, cháu mà dám thách sư tổ, đừng nói gọi ba tiếng, gọi ngay 300 tiếng, ta cũng vui lòng đáp ứng lại ngay." Diệu Hưng dằn lòng không được, vỗ tay 3 cái, lấy một chén rượu dơ lên niệm chú lâm râm rồi gọi:
"Tế Điên, Tế Điên, Tế Điên."
Tế Điên vừa ứng đáp: "Có ta." Diệu Hưng dằn mạnh chén rượu xuống bàn, hét to một tiếng:
"Không ngã còn đợi đến bao giờ?"
Tiếng hét vừa dứt, Tế Điên như người say rượu lăn quay xuống đất nằm mê man bất tỉnh. Lương Viên Ngoại sợ hãi cuống cuồng, Diệu Hưng thì cười lớn:
"Tôi đã nói thằng khùng đó là đồ vô dụng, này quả nhiên, Viên Ngoại đừng sợ, nó không chết đâu. Chẳng qua tôi mới trổ một chút phép mọn, thâu hồn phách nó, chừng nào tôi tha thì nó được sống lại, nhược bằng bướng bỉnh, tôi đem giam nhốt dưới âm ti thì khó toàn mạng."
Diệu Hưng vừa nói, vừa múa tay, có vẻ khoe mẽ, thì Tế Điên ngồi nhõm ngay dậy, cười ha hả nói:
để đợi ta uống một chén rượu cho đỡ khát rồi lại nằm chết chơi.
Nói rồi cầm vò rượu tu ừng ực, đoạn kha lên một tiếng. Diệu Hưng giận tím mặt lại, nhưng cũng không khỏi giật mình, vội bảo:
Hòa thượng giỏi đấy, nhưng có dám nói rõ ngày sinh tháng đẻ cho ta biết chăng?
Tế Điền cả cười: Làm gì cái đồ con trẻ ấy. Rồi nói rõ ngày sinh tháng đẻ, nói cả giờ sinh cho Diệu Hưng nghe. Diệu Hưng lâm râm khấn khứa, niệm chú, vẽ bùa, tay bắt ấn quyết, rồi thổi mạnh một hơi vào mặt Tế Điên. Tế Điên cảm thấy say sẩm mặt mày, ngã ngồi trên ghế, mắt nhắm, tay run, miệng không nói năng gì được.
Diệu Hưng có mồi hoan hỷ, liền bảo Lương Viên Ngoại: Hãy sai gia nhân khiêng tên ăn mày này bỏ ra ngoài sân, chỉ nội đêm nay là nó phải chết. Nếu Dư Viên Ngoại có thương nó thì cho nó manh chiếu rách trùng quách cho xong.
Nói rồi Kiếu Từ về thẳng Tường Vân Quán. Lương Vạn Thận trong dạ xốn xang, đau buồn hết đổi. Tiễn Diệu Hưng về rồi, trở vào coi lại Tế Điên thì thấy chân tay lạnh ngắt, nằm mê man chẳng biết gì, coi tựa như đã quy tiên, liền òa lên khóc. Gia nhân xúm vào bàn tán, ai nấy đều kinh hãi phép thần của Trương đạo sĩ quả thật cao cường.